Tuần 42, thứ 6, nuôi dưỡng buổi sáng. Khải thị chương 10 câu 7. Nhưng vào những ngày mà tiếng thiên sứ thứ 7 sắp thổi lên, thì huyền nhiệm của Đức Chúa Trời được hoàn tất, như Ngài đã rao truyền tin tốt lành cho các nô lệ của Ngài, tức các tiên tri. Timôthê thứ nhất chương 3 câu 16. Huyền nhiệm của sự kính kiền là lớn. Ngài là đấng đã được tỏ ra trong xác thịt, được xưng công chính trong linh, được thiên sứ trông thấy, được rao giảng giữa các dân tộc, được thế giới tin nhận, được tiếp lên trong vinh hiển. Trong Khải thị chương 10 câu 7, chúng ta thấy rằng việc hoàn tất huyền nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ ở vào thời điểm thổi lên tiếng kèn thứ 7. Khi thiên sứ thứ 7 sắp thổi kèn, thì huyền nhiệm của Đức Chúa Trời được hoàn tất. Trong các thời kỳ ban phát từ Adam đến Môi-se và từ Môi-se đến Christ, mọi sự được mặc khải, tỏ ra và không có huyền nhiệm nào. Trong thời kỳ ban phát của vương quốc thiên hy niên và trong trời mới, đất mới cũng sẽ giống như vậy. Mọi sự đều sẽ được mặc khải và không có huyền nhiệm nào nữa. Nhưng trong thời kỳ ban phát từ Christ đến vương quốc thiên hy niên, mọi sự đều là huyền nhiệm. Sự nhục hóa của Christ, tức khởi đầu của thời kỳ ban phát huyền nhiệm này, là một huyền nhiệm. Chính Christ, Hội Thánh, vương quốc các tầng trời, phúc âm, sự nội cư của Christ, sự phục sinh và biến hóa sắp đến của Thánh Đồ, tức kết thúc thời kỳ ban phát huyền nhiệm này, tất cả đều là những huyền nhiệm được ẩn giấu qua các thế đại. Khi kèn thứ bảy thổi lên, không những sự phán xét thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất, mà huyền nhiệm của Đức Chúa Trời cũng được hoàn tất. Phần đọc hôm nay. Ngày nay, Đấng Christ nội cư và Hội Thánh là một huyền nhiệm. Việc Christ cư ngụ trong chúng ta là một huyền nhiệm. Khi những người không phải cơ đốc nhân nhận quá số tiền thối từ nhân viên thu ngân trong nhà hàng, họ hài lòng và coi đó là một món hời. Nhưng khi chúng ta nhận được tiền thừa thì chúng ta trả lại. Người vô tín không thể hiểu chúng ta là loại người gì. Mặc dù ngày nay là thời kỳ huyền nhiệm, nhưng khi tiếng kèn thứ bảy trỗi lên, huyền nhiệm sẽ kết thúc. Khi tiếng kèn của thiên sứ thứ bảy trỗi lên, Christ sẽ được tỏ ra và cả đất sẽ nhận biết Ngài. Khi mở các ấn, Đấng Christ im lặng. Nhưng khi thổi lên các tiếng kèn, Ngài không còn im lặng nữa. Trong tiếng kèn thứ bảy, tin tốt lành mà Đức Chúa Trời rao truyền cho các nô lệ Ngài là các tiên tri, như trong Ê-sai chương 2 câu 4, chương 11 câu 1 đến 10, chương 65 câu 17 đến 20 và chương 66 câu 22 sẽ được ứng nghiệm, tức là vương quốc sẽ đến trong sự hiển lộ và trời mới, đất mới cùng với Jerusalem mới sẽ theo sau. Trong sự nhục hóa, Christ là Đức Chúa Trời được tỏ ra trong xác thịt. Ngài được tỏ ra trong xác thịt không chỉ là Con mà là toàn bộ Đức Chúa Trời, Cha, Con và Linh. Là Lời, Đấng là chính Đức Chúa Trời, Christ đã trở nên xác thịt. Do đó, Ngài là Đức Chúa Trời tam nhất được tỏ ra trong xác thịt. Điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra rằng toàn bộ Đức Chúa Trời đã nhục hóa chứ không chỉ Con Đức Chúa Trời. Giăng chương 1 câu 14 nói rằng là Đức Chúa Trời, Lời đã trở nên xác thịt. Đức Chúa Trời này, tức là Lời, không phải là một phần Đức Chúa Trời, mà là toàn bộ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Con, Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Linh. Tân ước không nói rằng Lời, Đấng đã trở nên xác thịt là Đức Chúa Trời Con. Thay vào đó, Tân ước cho thấy rằng ban đầu có Lời và Lời này là toàn bộ Đức Chúa Trời tam nhất, tức Cha, Con và Linh. Do đó, trong sự nhục hóa, Christ là toàn bộ Đức Chúa Trời được tỏ ra trong xác thịt. Vì bị ảnh hưởng của sự dạy dỗ truyền thống, có thể chúng ta nghĩ rằng chỉ có Con Đức Chúa Trời đã nhục hóa, chứ không phải toàn bộ Đức Chúa Trời. Thực ra, Tân ước không nói rằng Con Đức Chúa Trời đã nhục hóa, mà nói rằng Đức Chúa Trời đã được tỏ ra trong xác thịt. Điều này có nghĩa là toàn bộ Đức Chúa Trời đã nhục hóa.